以后呢，看这个这个老人的地方，这个运动方式好一点，这个现在这个老人那手上都肿了，但是没老人的手的老人真正因为他是练的人啊，都懂得很深的，就能得到他的孩子，那他孩子以后他的就能够去把他的那个东西去拿，有了光懂得能不能去就能够没有那么大大的那个东西从不能够去因为从不能去trong lòng con nói với con là kiểu như là người lợi lực cái sự thờ ơ của người ta để mà buông tay xuống rất nhiều thì con cũng thấy con cũng không được vui mà con làm thì nó cũng chỉ thì sao cũng không được vui
khi con muốn lập một thiền đường con sẽ được những cái con nhân thôi khi mà lập thiền đường thì cái đại sư nhân thời địa lợi con mới hiểu rằng lúc mình chưa làm mình không dễ lắm có gì đâu bỏ tiền nữa cái thiền đường con rồi bây giờ con biết vô con tổ chức cái thiền đường con mới thấy chưa là nhiều cái chi tiết cái nhiều chi đòi họ cần cái nhân thời địa lợi nếu mà có việc chút xíu đó hết việc có cá nhân mà đâu mà sống họ các bạn hiểu lớn như vậy thì hợp lại đại đa số muốn cái gì là chỉ sợ không sao mà còn ngoài ra chưa làm được thì phải chạy thôi chứ nhiều người người ta muốn cắt cái chùa 30 năm sau mới có 100 năm sau mới cắt được cái nhà thờ còn mình mới nói mới làm liền đó có phải là chuyện tôi đó chuyện tôi đồ tâm linh cái hỏi đủ điều kiện đảm bảo thực tâm cái thật lúc đó nó hưởng ứng một chút nha con của người tu con hành trình học đạo thì phải học những chuyện vô tấn đó để cho thể nghiệm nghiệp của mình nó ra và cái nâu nắng của mình có hiến được không mình phải lấy cái nhận nhận chuyên nhận cho mình ngày nào nó mới thành công rồi bây giờ mình nhìn lại mình thấy ồ anh chưa thành công thì khó đã bỏ công bỏ sự bắt tâm bắt chấp những sự nghĩ lực hơi khó rồi không cần mở hạn để cho anh chị em có được cái gì được và qua cái lại chỉ khi khi mà như là rốt cuộc anh chị cũng một lòng một dạ nếu người ta e hẹp nó hơi cái chuyện mơ đánh trẻ mấy người đi đầu không có chuyện gì thì người tu có cơ hội được thử tâm thì cái cơ hội này bạn nào nó thử tâm anh chị thường rất nhiều mà tôi thấy anh chị thường không hỏi là tôi vậy cũng có mấy vấn đề đó tôi thấy anh chị thường tại vì làm gì làm với tôi không có đánh thường được có cái gì gì chứ người ta còn cái thực tâm của họ có mình phải nhìn nhận ra đó cho nên xung quanh các bạn đạo nó thôi cái chuyện liền nó khó khăn quá mà xét lại có gì đâu khó khăn cũng thấy chỉ cần cũng về rồi nghe người này nói người kia nói rồi tạo ra thì mình tạo ra cái sự khó khăn nữa chứ không có cái gì vậy đó rồi như thì bây giờ mình đi đặt thuyền đường mình thấy khó khăn khi mua được thuyền đường đã thấy khó khăn rồi mua được thiền đường thì nhiều chuyện tập tử trong đằng thiền đường cũng khó khăn lúc đó mới hiểu anh chị thường nhiều hơn cho nên ở đời tình đời đơn bạc phải hay tình nhiều chúng ta tu giữ được cái tình thiên nhiên thiên nhiên bao nhiêu phần thì chúng ta nên cảm ơn những người nào đã phát tâm làm việc thiện cho nên không phải là ở đây không phải là Mông Lan không phải là người Việt Nam thì kể cả bên Đài Loan cũng vậy đó. Anh Huy Huy Sinh cũng vậy đó. Chức phòng những này cái thiên đàng cái địa ngục những này rồi tới cái thiền đường của ông cũng chưa để vậy. Rồi ông này lập như thế, ông kia lập như thế, cái nước nó phải thành tâm rồi. Rồi tương lai của ngôi vị nó thế nào? Tương lai của ngôi vị nhà nào cũng là thiền đường, nhà con tôi cũng là thiền đường, nhà thân ở cũng là thiền đường. Số người nó càng ngày càng gia tăng rồi á, thì nơi nào gần chỗ bạn đạo nào thì họ tới đó, họ hội với nhau bàn bạc tâm thức hướng thiện, nơi một cái thiền đường thủ càng khôi vũ trụ. Tâm mà hướng thiện rồi, thiền đường càng khôi vũ trụ, thì nơi nào cũng là thiền đường, chứ đâu phải chỉ định cái này là thiền đường. Không không? Vô vi không, vô cuộc thì không có thiền đường, mà không có thiền đường tại thế gian, nhưng mà có thiền đường của càng khôi vũ trụ. Chân mặt tâm thức. Thành là gia đình nào cũng tương lai cũng đi về nơi về đó. Chúng tôi khuyên mỗi gia đình, nếu có thì giờ một ngày ít nhất chẳng chi tiêu cả giảng đạo hay là nghe băng một tiếng ít chi tiêu cả đúng rồi. Thì từ đó nó sẽ nảy nở, lúc đó không còn mê chấp những đề thiền thể thiền đường nữa. Ai quen anh Thái thì có tới giờ rằng là anh Thái nói đạo tu thiền được. Ha, chỗ nào cũng có bao nhiêu người, cả tỷ người mà mình có nhóm này đâu có làm gì, nó cửa tại cũng nhiều hơn nữa, nhiều năng hơn nữa, nhiều thiền đường hơn nữa, không phải một chỗ, càng nhiều càng quan minh.
Đó, sau này vấn đề thiền đường lớn rộng nó sẽ mở như vậy đó.
Rồi còn bây giờ đó, à, thứ tâm ban đạo đủ để gom tiền mua cái nhà này cái kia nọ thì
có tâm
người ít nha. Rồi đây lần lần thì sẽ tính, không có chuyện này chuyện kia, cứ để chuyện trợ Phật không cần lo ha. Con phát tâm là anh em đề cử thì cứ việc làm ha, làm tới đâu hay tới đó, mà đúng theo một ngay thờ địa là không có chuyện đó, không có làm chuyện mất Phật tử được ha.
Thầy
đã giả
chưa,
vẫn
có
thì
giờ các bạn đạo
nói sao, không có sách chưa, tới đây không có sách chưa, tới đây như về nhà nói chuyện gì đó.
Tại vì không biết là con không có ngồi thiền được, nên là con tu theo cái tịnh độ. Con để ý là hôm nào con niệm Phật càng nhiều á, thì đêm mà mơ dữ lắm. Như là cái ai mà rút cái óc mình ra, mà nằm mơ toàn những là chiến tranh đánh nhau rồi đặt mình nọ rồi tùm lum hết. Thì cũng có hôm mình hình như mình đi xuống địa ngục hay sao. Mình thấy toàn đồ tô mặc ngựa thôi, mình ngồi mình nhịn đứng mình ngó. Mình ngó thì nó thấy là nó gian ra thôi. Nhưng mà tôi thấy mình toàn bộ Phật tâm lại càng thấy an. Trong khi mọi trẻ con thì bảo là Phật càng niệm Phật thì tốt. Nhưng mà có không niệm Phật gì hết.
Bây giờ
con ngủ rất là ngon lành, nếu niệm Phật là nó
con
lại...
Con tu theo cái đó là con chỉ niệm Phật để được độ thôi. Còn con tu thêm vô vi á, con tu thực khoa học quyền lý. Con niệm Phật là đem cái viết ra trong tâm ngũ tạng của con, chân đình ngũ tạng, còn hòa với vũ trụ. Nó đi trong cái khoa học quyền lý, thì tâm niệm Phật chẳng sẽ. Còn con niệm cái đó là niệm tịnh độ, là người ta tới thế nào, ma quỷ nó có thể tới thế nào.
Nhưng sao người ta càng niệm Phật thì càng
mơ
dữ, còn không niệm Phật
thì rất an lành. Cái đường lối đó nó vậy đó. Còn con niệm cái đằng này là sao? Con làm cho hồn chứng minh là con phải cứu cái ai, nhìn lấy lại những cái gì con mất. Và con làm thanh bình nội tâm nội tạng của con. Rồi con mới niệm Phật là cái chấn động từ bi cho con phát quang ra. Hai cái khác á. À, con nói con đi qua bên tịnh độ thì con chỉ cầu nguyện thôi, con niệm như cầu nguyện vậy thôi, rồi con không có phát quan ra được.
Không thầy, giải thích là con vẫn chưa hiểu. Tại vì lúc nào niệm thì mới như vậy,
con
lúc nào không như
vậy. Con Nam Mô Như Đà Phật kia mà con niệm. Con nói con tu bên kia, người ta giải thích như Nam Mô Như Đà Phật này. Con đâu có tu vô đi.
Dạ,
à, thì con nghĩ ở bên kia thì bên kia người ta nghĩ như sao? Niệm Phật thì nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật là cái gì? Con người của thời đại khoa học
光才起原理就起光来。那那么一个法得懒于。
Và cái sáu chữ này, cái đó con đọc con nhớ rồi con kia này cũng là quy về một mối ở trên.
Còn cái đằng này con đã đọc chưa? Con lấy con sách thiền về con đọc rõ nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Cái chấn động ngũ tạng của con đâu có mạch lạc, có lưỡi răng, gờ răng, có nước miếng chạy đều. Tâm thức của con được dọn dẹp và trở lại chân bình. Mà chính con là y sĩ tự trị. Tự trị bệnh cho mình là tâm bệnh. Quân bình đâu còn thân bệnh, không còn thắc mắc nữa. Còn mất quân bình là thắc mắc. Được không? Còn quân bình rồi không có sự thắc mắc nữa. Enjoy, gì? Không có gì hết. À đó, nam thật phương nam lửa bên bên mô chỉ rõ vật vô hình. A nhâm quý gồm thâu nơi thận, nó có đường mạch lạc chạy hết đó. Di giữ bền ba bao linh tinh khi thần đà ấy chất vàng bao trùm khó cả. Phật hay thân tịnh ở nơi mình biết chuyện mình để cải tiến và thăng hoa. Chứ không có cái vụ mà niệm mà không hiểu. Những người vô vi đây không có người nào mà niệm không hiểu. Niệm phải hiểu nguyên lý mình, cái việc mình đang làm là việc gì, ý nghĩa của việc mình đang làm. Cái làm một việc mà không hiểu thì không nên làm. Con người học gì khoa học thì con thấy hiểu rồi á. Làm cái việc mà mình không hiểu tại sao mình làm thì tự nhiên là rước cái tà khí xâm nhập vô rồi. Thì con không thấy địa ngục, con thấy đâu? nó ép mình xuống à. Nó ép mình xuống. Còn cái này nó giải tỏa ta đi.
Tại vì lúc trước
cách
đây 5-10 năm gì đó thì con có ngồi thiền, nhưng mà thấy không có, không làm được khó quá.
Không, bây giờ con phải đọc trở lại, con nghe băng giảng rồi con đọc trở lại, rồi con mới thấy cái gì ta chung nó khác. Con cứ lấy cái băng giảng của người khác con nghe đi, rồi con lấy cái băng giảng của ông Tám con nghe. Cái energy nó đi chung với cái energy của con và nó mở cho con nhẹ chỗ nào. Hai cái đứa không có rõ ràng. Rồi cái kia con nghe nó thế nào, nó nặng như thế nào. Thì như hành giả đó chưa mở được, họ cũng nói lý, nhưng mà cái lý đó không mở. Rồi cái lý này nó mở thì nó đầm đi với con, nó dẫn tiến con được. Như nãy giờ con ngồi nghe đi, con thấy nhẹ chứ đâu có nặng đâu. Đâu có làm gì con mệt đâu. Thấy không? Mà đúng theo cái khoa học, đúng theo đường lối con đi. Đúng theo cái development của con. Đâu có sai. Mà con làm rồi thì cứ tự nhiên nó mở ra. Còn không con cứ đóng như này cái. Thì mình tạo tâm tối cho mình thôi. Thì cứ làm thử đi, bởi vì vừa coi lại những cái sách thiền ở đây và đường lối và cố gắng làm như vậy. Một cái lại ở đằng này cũng khác nữa, lại giải tỏa nó ra chứ không phải lại trong mê tín. Ngủ tạng giải tỏa nó ra cho người ta mất ngủ bao nhiêu năm người ta lại ngủ được.
Dạ thưa các cô thứ hai, làm sao phân biệt được điểm sáng với điểm tà? Tại cái lúc con hồi trước con ngồi thiền nó thì thấy nóng tan cả người, cái lúc thì lạnh từ trên xuống.
Điểm chánh điểm tà, khi mà muốn phân biệt được điểm chánh điểm tà là mình phải thành giai đoạn một đó, giai đoạn một, giai đoạn hai, giai đoạn ba trật tự đàng hoàng như sơ hồn chứng minh rồi, rồi con làm nó đâu đó nó quân bình rồi. Thì con mới thấy rằng con chưa quân bình làm sao con biết cái đó là tà. Cái trong này nó quân bình, nó thấy nó khỏe mạnh, thấy nó vui chơi. Rồi đột ngột cái mình nhớ người tình hay là mình giận một ai đó, nó kéo mình xuống. Mình mới phân cái điểm tà. Điên ngồi thiền nghĩ tới tình dục, nó kéo mình xuống, đó là điểm tà. Nó kéo mình đi đòi hỏi cái gì đó, đó là điểm tà. Mà bây giờ mình vô mình ngồi thiền, mình nghĩ chuyện thanh nhẹ, cái luồng điện nó đi lên ngồi thơ thấu cũng đêm mấy chắc cái ngồi luôn tới sáng cả lúc đó nó cái đó chân rồi. Không có những cái gì mà chấn động tới tâm thức mình hết, cái đó là chân. Còn cái mình ngồi mà trong đó mình cứ nghĩ chuyện làm ăn, chuyện hơn chuyện thua, đó là ta. Cho nên đây nó chia ra thành hai cái pháp, những cái sơ hồn, những cái siêu minh trước để giải tỏa trật tự ở trong cái gian trước, tự nhiên họ mới ngồi thường được. Còn nếu mà những người mà chưa giải tỏa được cái chưa lập lại trật tự trong bộ phận gan mà ngồi thiền á, nó chỉ có động thôi. Thành ra để bớt lại cái pháp kia để cho những người mới tu, người nào mà động nó chỉ sơ hồn với chí minh thôi. Mà làm chừng nào nó đưa qua rồi á, nó ngồi xuống nhắm mắt là thấy nó nhẹ. Lúc đó mới làm pháp luân được, pháp luân thường chuyển được. Có đường lối rõ ràng, con phải nghe cho kỹ, xem cho kỹ trước khi con hành. Và con phải xét cho kỹ, chứ không phải là tin. Tin là trật đó, tin là tin tầm bậy là tạo khùng cho mình đó. Con hiểu không? Ừ. Cũng như đi học vậy à. Những người tu vô vi này cũng như bước vô một khoa học, mà cái nghề này họ học cho tới cùng, họ sẽ hiểu cái lực học quân bình của thể xác cũng như phần hồn. Và họ cảm thức cái chấn động của vũ trụ là thế nào. Lúc đó họ mới làm việc đơn giản nhẹ nhàng và làm được nhiều việc trong một lúc.
Khi đó không phải là ý nghĩ mà tự cảm nhận ra. Lúc thì thấy nóng ra cả người, lúc thì thấy lạnh cả người. Cha con biết là
con bị mất quân bình.
Vậy là mất quân bình.
Cái thận con yếu rồi. Cái khi mà con thấy lạnh đó cũng do trong thận. Mà khi mà con thấy nóng cũng do trong thận. Cái thận đó. Thì bây giờ con làm chứng minh cho nó điều hòa, cho nó giúp lại cái thận cho nó mạnh lại. Cái thận con bị cái problem của cái thận, mà cái thận nó yếu thì cái thận kinh con yếu. Nhiều khi con nóng bất chấp thì chỉ do cái thận mà thôi. Cho nó hiện đó, cứ bắt nó từ đâu. Nhìn mặt đã biết rồi. Bây giờ con vừa làm đúng cho Hồ Chí Minh, khó khổ cách mấy cũng làm 6 tháng rồi nói chuyện nghe khác đó. Mình là doctor, mình dễ làm lắm. Mình nghiên cứu đúng theo khoa học, thấy không? Cơ thể nó thế nào, bây giờ nó thay đổi thế nào, mình tự chủ được bằng cái cách nào, thấy không? Nó hay ở chỗ nào. Lúc đó mình mới khổ quá, mình chỉ còn nhiều người đỉnh nữa. Càng gian đại hại tâm bệnh bất y không có trị được, mà bác sĩ bó tay cái đâu có làm gì.
Còn lại thì khác, con thấy anh mà thấy như là riêng người như ai bị đánh thì vẫn đánh là
vẫn là không, con làm chiếu minh rồi con lại nói khác. Tại con không có làm soi hồn như chiếu minh thì cái bên trong này không có lọc, mà con giải ra nó đúng đúng. Con làm sơ hồn, con làm chứng minh rồi con lại á, rồi nó đi. Nó có cái đường hướng mạch lạc nó mới giải ra. Cũng như con cho thuốc, thuốc gì vô rồi nó gặp cái thuốc nào nó biến thể ra cái thuốc đó nó trị bệnh kia. Cái vậy ở đây người ta chỉ đường lối vậy. Trị bệnh mà. Con cố gắng đi nghiên cứu cho kỹ được cứu đời. Mình có bệnh, mình hết bệnh rồi, mình mới thật sự được cứu đời. Mình thật sự là y sĩ, thật sự là bác sĩ. Thấy không? Chứ còn mình cứ chỉ người ta uống, mình không biết uống rồi. Ai người ta không hay.
Dạ thưa thầy, con mới vừa nghe thầy nói về lực quang năng và lực học của vũ trụ. Con xin thưa với thầy là trong cái trạng thái của con, ví dụ như là khi con thấy là con đi tới cái chỗ mà những phóng vũ trụ á, thì có lúc người ta mà coi như vệ tinh nó phóng ra thì con sợ. Thì con nghĩ là phần hồn là không có gì. Thì tự nhiên lúc đó cái phần hồn con bị cuốn theo cái sức hút của cái vệ tinh đó. Và có một lần nữa thì con thấy con đi tới cái chỗ giống như là kim tự tháp, mà con không biết là phải kim tự tháp không. Thì con tính con leo lên. Thì tự nhiên con thấy thì con có cái hình tướng, thì con nói hình tướng là leo lên là gì leo được. Thì lúc đó thì con thấy cái hình của thầy thì bước lên nhưng mà rất là nhẹ nhàng.
Luồng điển ở trong cơ tạng con mất quân bình nhé, có gì đó. Nó quân bình là tự nhiên đi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, không có khó khăn. Nó mất quân bình ở đâu? Con phải tránh những đồ ăn làm nóng cái gan. Gan con bị nóng. Cái gan của bộ phận gan mà nó nóng á, thì mình muốn đi lên cao một chút mà nó treo thôi. Không đi được. Bởi vì trong ngũ tạng á, là trong năm cái ngũ giới đó nó quan trọng lắm. Ngũ tinh pháp ở trong đó nó quan trọng lắm. Cho nên mình ăn uống phải cho nó điều hòa. Và cái nói năng cũng phải điều hòa, ý tưởng cũng phải điều hòa, mà đặt vào dâm dục á thì cơ tạng nó mất điều hòa hết. Thì lúc đó mình đi cao không được.
Thưa thầy, còn mỗi khi sau khi thiền con làm một số công niệm Phật thì con cứ thấy đi chơi hoài như vậy, con cứ có hành sai pháp không?
Không sao, cái đó không ăn chung. Người mới ra là thấy đi chơi thôi. Rồi một thời gian mà nó lên nhiều tầng rồi nó mới trụ lại, lúc đó mới được.
Xin hai cảm ơn thầy.
Con phải nhớ vấn đề ăn uống nha, để nhắc một lần nữa, cẩn thận, ăn dinh điều hòa, thanh nhẹ, hả? Xong chưa?
Con biết theo tính của cái người bộ đạo vừa rồi nói, cái sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật ở các chùa chiền nghĩa là làm sao? Từ nhỏ con có theo cha mẹ con đi chùa, thì ông sư trưởng ông có nói như thế này: Nam Mô A Di Đà Phật là tên của một ông Phật A Di Đà. Ông phát nguyện 48 điều lớn. Khi ai nhắc tôi 10 lần trong một ngày, khi chết tôi sẽ không quên. Do đó con nhỏ nhưng mà con tin lắm. Ngay bây giờ trong sách cũng có nói như thế. Vì thế khi mà cái người bệnh bên Phật là phát chùa chiền trước khi chết, thì người thân có cái phận sự ở chung quanh, vừa tụng kinh gõ mõ, vừa đọc Nam Mô A Di Đà Phật, để cái người chết họ niệm theo, theo như mật niệm bên phái Ruby. Vì họ tin rằng khi mà niệm tên của ông Phật thì ông Phật A Di Đà sẽ tới, hoặc là Đức Phật Quan Âm Bồ Tát sẽ tới. Và như vậy cái người thân mới tin rằng cái người chết được về cõi Phật. Đến giờ này thì con tưởng rằng tất cả những người nào mà đi qua bên phái bên chợ chùa đều hiểu cái chuyện đó. Nhưng mà khi thầy hỏi cái người bạn đạo thì nó không biết. Ngay trong bây giờ con nhiều khi con suy nghĩ con không hiểu cái phái Gauri này, khi mà cái người mất thì người đồng bạn đạo có làm cái gì để phụ họ không? Tại vì bên cái đạo Phật phái chùa thì họ đã làm cái chuyện đó để họ phụ. Và con thí dụ thầy, nếu mà một người tu cao mà vô rừng, một con thú nó kêu lên, nó nói thầy ơi, cứu con với, con bị bẫy rồi, thì thầy đi tử như thầy nghe cái tiếng thì tới thầy cứu. Thì bên đạo Phật dựa vô cái chuyện đó mới kêu là làm ác cách gì thì ác, nhưng mà trước khi chết mà niệm được hồng danh Đức Phật A Di Đà thì sẽ được cứu. Cái đó con nghĩ rằng có lý, là tại vì nếu mà một con thú mà bị thương mà nó kêu được, mà mình tắt liên lạc với nó, mình nghe được tiếng thú thì mình sẽ cứu họ, chắc chắn sẽ cứu thú đó. Vì vậy thì một lần nữa con hiểu là cái phái ngư vi này khi mà cái người dạ, còn cũng có một cái điểm là con cũng xin giải thích luôn, là có người lại đặt câu hỏi rằng nếu người làm ác mà chết mà niệm thì được về cõi Phật, như vậy là nó vô lý quá. Thì bên phải đó nó có trả lời như thế này: nó là có 10 chuyện mà cái người đó muốn không được. Chết bất đắc kỳ tử, chết xa nhà, chết tai nạn, chết ác khẩu, những cái chuyện mà họ không có chịu trù được, họ hốt hoảng, họ không thể nào niệm A Di Đà được hết, thì chắc chắn là họ phải bị đọa.
Cho nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật.
Yeah.
Hỏi tại sao tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà ông Phật như ta ưng cư được?
Yeah.
Ông phải nhẹ hơn tôi.
Yeah.
Gấp triệu lần. Yeah. Thì ông mới cứu tôi được, phải không? Yeah. Thì cái nguyên lý mà để ra Nam Mô A Di Đà Phật nó nằm ở trong trọn khôi thanh quang. Yeah. Nam thập phương nam lửa bính đinh, phương nam nó mới có hòa. Yeah. Mô chỉ rõ vật vô hình, nó nhẹ như vậy. Yeah. Nhắm con mắt mà thấy được vật vô hình. À, nhâm quý gồm thân thâu nơi thận, thận thủy biển tương nhau, thận thủy với biển ngay trung tâm bộ đạo nó tương nhau, nó chạy một vòng. Như giữ bền ba báo linh tinh khí thần lúc nào cũng trụ trung tâm bộ đạo. Nhật nguyệt tinh liên hệ với vũ trụ. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả những cái hội, những cái điều kiện đó hội trụ rồi á, thì sắc vàng bao trùm khắp cả. Và bây giờ anh nhìn những người tu vô vi này niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mặt mày họ tươi, họ không có giàu đâu, nhưng mà họ tươi, sắc vàng bao trùm khắp cả. Phật hay thân tịnh nó nói mình biết mình đã đi đến đâu, chứ không phải tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi ông Phật chúng ta ơn cứu tôi. Tôi phải hiểu nguyên lý trật tự của chính tôi. Ông Phật Di Đà ông hành ông mới đắc đạo, chứ ông Phật Di Đà không hành không bao giờ có Phật Di Đà. Mà người chúng sanh tin Phật Di Đà mà không hành đúng theo đường lối quân bình thì làm sao tiếp tu? Anh với tôi hai người, tôi ở xa, tôi phần nhẹ mà anh nhào xuống sông. Tôi kêu anh lội qua phía tay trái mà anh nghe được, anh đồng quân bình với tôi nói anh nghe, anh lội lên tay trái. Thì anh mới vô bên, anh giật cái cây, anh được cứu. Anh nghe không? Còn anh không hành, anh không có trình độ đó. Mà trong lúc đó anh bấn loạn, thì Đức Phật nhẹ hơn anh cũng không làm gì anh được, cứu anh không được. Cho nên mình đi tìm Phật chứ không phải Phật tới tìm mình. Thì nhớ câu này: tôi tầm đạo chứ không phải đạo tầm tôi. Tôi hiểu chỗ này. Cho nên tôi phải làm sao đúng cái luật quân bình thì tôi mới đúng cái lời cầu nguyện của tôi, như mà giải thoát. Đó, cho anh có cái trình độ nhẹ như vậy thì tới đó người ta sẽ giúp, người ta giúp anh. Hai cái nó tương ứng với nhau, nó dẫn tiến. Cho nên ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, chứ không có ai tu dùng cho ai. Phải hiểu chỗ này, luật là luật, không có thay đổi được. Cho nên họ cách nghĩa, họ có nói, cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, nhưng mà không biết khẩu khai thần khí tán, niệm thét niệm tới bệnh luôn. Còn cái đằng này không, đằng này dùng nguyên ý, tu bằng trí, bằng ý mới kêu bằng giải thoát, chứ không phải tu bằng âm thanh tạm bỡ của đài, bằng trí và ý trong tâm thức. Cho nên đây anh co lưỡi răng và răng, anh thấy có hiểu nghiệm này đó. Nước miếng chảy ra rồi. Nước miếng là cái gì? Thủy điển tương giao. Nước nó chạy được thì điển nó cũng chạy được. Thủy điển trong cơ tạng anh nó chạy, nó thay đổi từ cái tế bào này tới tế bào nọ, nó thay đổi dần. Con người anh sẽ tư được. Mà anh là y sĩ trị bệnh cho anh. À, cho nên những người tu ở đằng này tới giờ phút lâm chung có ai cứu đâu. Mỗi đêm nó làm cho nó rồi mà. Nó đem cái thiên quả đốt cái kiệt quả, làm pháp luân thường chuyển, làm chứ mình đem cái thiên nguyên khí của càn khôn đốt cái trần trượt mà bữa nay nó ăn uống vô, nó đốt giải ra hết. Thì nó đã mỗi ngày mỗi giờ nó lo cho nó ăn năn sám hối thật sự, trở về với căn bản vô tư của nó thì được tận độ chứ đi. Còn không trở về với căn bản vô tư mà nói tôi bây giờ có gì nhớ Nam Mô Di Đà Phật, chút nữa tôi sắp chết nhắc tôi niệm đó, có niệm cũng vô ích, vì nó nặng quá, nó đi dâng lên không được. Còn ở đây người ta sẵn rồi, ta vừa nhắm mắt thấy nó rút ngay bộ đầu đi rồi. Cho nên những người mà mới vô tu thì chưa biết rút bộ đầu là cái gì, nhưng mà lần lần rút rồi mới cảm thấy là nói tôi đúng. Thì lúc đó anh mới tôi bảo đảm tôi không xuống địa ngục, bởi vì đêm nào mà tôi mất cái này tôi chịu không nổi. Mà có cái này là tự nhiên tôi đi về trời chứ tôi đâu có ở địa ngục nữa, thấy không? À, cái sự thanh nhẹ này nó rút đi lên mà. Bởi vì tôi khi tôi giáng lâm xuống thế gian là cái sức hút của hồng trần cơ thể này nó rút tôi. Bởi vì tôi giải tỏa được cái mạch nhâm đốc á, thì cái pháp luân của vũ trụ nó rút tôi đi về trời. Hồi trước tôi bị sức hút của hồng trần, bây giờ tôi lại trở lại sức hút của thanh quang, mà tôi đi đâu? Đi về trời. Cho nên khi mà anh tương lai anh tu nhẹ rồi, anh nói đạo anh thả lỏng, cứ nói tới nó mở ra, chứ không cần căn cứ cho ông Phật nào nói hết. Cái ông Phật là tự nhiên và siêu nhiên, thấy không? Thì tự nhiên anh nói nó mở ra, không có mượn sách mượn lời nữa. Kể chẳng đi trực tiếp hay hơn.